cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con đi sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng đến một đoạn nữa trong hành trình đức tin của Abraham. Có lúc nào mà các bạn và tôi nghĩ đến đức tin theo Chúa của chính mình hay không? Từng hồi từng lúc, Chúa tỏ bày những việc xảy ra trong đời sống của mình để gây dựng đức tin của chúng ta mạnh mẽ hơn. Nhiều người cảm thấy đoạn 17 là một đoạn nổi bật nhất trong sách Sáng Thế Ký. Trong đoạn này, Đức Chúa Trời lập giao ước với Abraham và xác chứng lại lời hứa của Ngài cùng Abraham về đứa con trai. Đức Chúa Trời nói với Abraham rằng, Ismael không phải là con của lời hứa. Trong khía cạnh nhận thức nào đó, đoạn này là một đoạn căn bản của sách Sáng Thế Ký và có thể là đoạn căn bản của toàn thể Kinh Thánh. Giao ước của Đức Chúa Trời đối với Abraham có hai điều quan trọng, con cháu và đất hứa. Ngài tỏ bày chính Ngài với danh xưng mới, Đức Chúa Trời Toàn Năng. Và Ngài cũng đổi tên mới cho Abraham. Đến điểm này, tên Abraham được đổi là Abraham. Abraham có nghĩa là cha cao quý, và Abraham là cha của nhiều dân tộc. Ismael không phải là con của lời hứa cho Abraham, và trong đoạn này nói rõ điều đó. Trước nhất, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về việc Đức Chúa Trời hiện ra với danh xưng mới và đặt tên mới cho Abraham. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 17 câu 1. Khi Abraham được 99 tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng, Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng, ngươi hãy đi ở trước mặt ta là một người trọn vẹn. Hãy suy nghĩ đến điều này. Abraham 86 tuổi khi Ismael được sanh ra. Cho đến nay đã 14 năm, Isaac mới được sanh ra. Đức Chúa Trời hiện ra cùng Abraham và nói, Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng, ngươi hãy đi trước mặt ta là một người trọn vẹn. Đức Chúa Trời nói, Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đây là danh xưng mới của Ngài tỏ ra cho Abraham. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 17 câu 2 chép tiếp, Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Trong đoạn này chúng ta thấy 13 lần chữ giao ước. Nó xuất hiện 13 lần trong 27 câu. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời nói về giao ước. Đây là lần thứ 5 Đức Chúa Trời hiện ra cùng Abraham. Ngài không phải chỉ làm giao ước, nhưng cũng xác nhận lại lời hứa của Ngài về đứa con trai. Chắc chắn rằng đứa con trai đó không phải là Ít-ma-ên. Phao-lô viết trong sách Roma đoạn 4 câu 19 nói rằng, người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần 100 tuổi và thấy Sa-ra không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Tử cung của bà Sarai giống như mồ mả, mà nó là chỗ của sự chết. Từ chỗ chết trở thành sống, Isaac được sanh ra. Phao-lô kết luận ở trong đoạn bộ thứ tư nói về Chúa Giê-xu. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại về sự công bình của chúng ta. Trong Roma, đoạn 4 có 25. Sự sống ra từ sự chết, đó cũng là lời hứa Đức Chúa Trời với con người ngày hôm nay. Khi Đức Chúa Trời xác hứa Abraham lúc 99 tuổi và Sarai 89 tuổi. Khi Isaac được sanh ra, Abraham được 100 tuổi, còn Sarai 90 tuổi. Tiếp đến mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17, câu 3 đến câu 4. Abraham bèn sắp mình xuống đất. Đức Chúa Trời phán cùng ngươi rằng, này, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi, vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Đức Chúa Trời nói với Abraham rằng, ông sẽ làm cha của nhiều dân tộc. Tôi có thể nói rằng, đây là người đàn ông có nhiều con cái hơn những đàn ông khác sống trên đất. Đó là điều chúng ta biết. Hãy suy nghĩ đến điều này. Trong 4.000 năm qua, họ có hai dòng tộc lớn, đó là dòng dõi của Ít-ma-ên và Isaac. Mỗi dòng tộc có hàng triệu người. Thêm một điều nữa là dòng dõi thuộc linh. Chúng ta là những cơ đốc nhân được gọi là con cháu Abraham bởi đức tin trong danh Đấng Christ. Trong Roma đoạn 14 câu 6, Phao-lô nói về Abraham là tổ phụ của chúng ta. Dân Do Thái cũng như dân Ả Rập đều xác nhận Abraham là tổ phụ của họ. Trở lại, chúng ta suy nghĩ đến hàng triệu người. Đức Chúa Trời nói ở đây, ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc, và Chúa đã làm ứng nghiệm lời hứa đó. Tiếp đến, trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 5, thiên hạ sẽ chẳng còn gọi ngươi là Abraham nữa, nhưng tên ngươi là Abraham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. Abraham có nghĩa là cha cao quý, và Abraham có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện để giải thích về đức tin của Abraham. Giả sử vào một buổi sáng nọ, khi ông Abraham và bà Sarah thức dậy, đang khi họ đang làm việc chung quanh trại nơi họ ở, thình lình họ thấy một nhóm người buôn bán tại khoảng đất của cây cối ở khu vực gần ngọn suối của Hebron. Abraham đi đến để gặp họ và nói, họ đang tìm nước cho lạc đà của họ uống. Abraham vui vẻ nói rằng, các ông cứ tự nhiên, tôi sẽ cho súc vật của các ông uống. Các ông cứ ở lại nghỉ ngơi một chút. Họ nói, không, chúng tôi đang đi đường, đi buôn bán và cần phải xuống Ai Cập gấp. Sau đó một người đàn ông trong bọn họ nói, tên tôi là Ala. Và người kia nói, tên tôi là Ali. Xin lỗi, ông tên gì? Abraham nói, tên tôi là cha cao quý. Một người hỏi thêm, ông có bao nhiêu con rồi? Abraham trả lời, nhưng tôi chưa có con. Người đàn ông vừa cười vừa nói, ông nói với chúng tôi là ông không có con, vậy mà tên của ông là cha cao quý. Làm thế nào một người không có con mà làm cha cao quý? Sau đó họ vừa đi, vừa cười. 6 tháng sau họ trở lại lần nữa. Abraham đến gặp họ và chào họ. Họ bắt đầu cười lên và nói, xin chào cha cao quý. Nhưng Abraham nói, tên của tôi không phải là cha cao quý nữa, nhưng là cha của nhiều dân tộc. Người lái buôn nói, như vậy chắc vợ ông sanh đôi hả? Họ cười lớn tiếng khi Abraham nói, không, tôi vẫn chưa có đứa con nào. Sau đó họ nói, đó là chuyện vô lý, đó là chuyện lạ thật. Thưa quý vị và các bạn, Abraham là một người đàn ông làm cha khi ông chưa có đứa con nào. Abraham là cha của nhiều dân tộc bởi đức tin trong thời điểm đó. Nhưng chúng ta để ý và thấy rằng, 4.000 năm sau, khi tôi và các bạn cùng ngồi lại đây tìm hiểu phân đoạn kinh thánh này, chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời làm điều tốt với Abraham. Chúng ta vui mừng mà gọi Abraham là cha của nhiều dân tộc. Kế tiếp chúng ta tìm hiểu về giao ước của Đức Chúa Trời về dòng dõi và đất hứa. Mời quý vị và các bạn xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17, câu 6 đến câu 7. Ta sẽ làm cho ngươi sanh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước, và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi và cùng hậu tử ngươi trải qua các đời. Ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. Đức Chúa Trời có giữ lời hứa của Ngài không? Vâng, thật sự Ngài có giữ. Giao ước của Đức Chúa Trời và Abraham là gì? Đó là giao ước đời đời. Nếu đó là giao ước đời đời, nó còn tốt cho ngày hôm nay hay không? Điều đó chắc chắn là có. Đức Chúa Trời hứa ban cho các bạn và tôi sự sống đời đời. Nếu chúng ta tin cậy, tin nhận vào Chúa Giê-xu là Chúa cụ thể. Đó là điều Đức Chúa Trời đã hứa. Các bạn thân mến, nếu Đức Chúa Trời chưa làm những điều Ngài hứa với Abraham, các bạn hãy nhìn lại chính mình lần nữa. Nhưng tôi có tin tức này cho các bạn. Ngài sẽ làm tốt lời hứa Ngài với các bạn, như Ngài cũng đã làm tốt lời hứa của Ngài với Abraham. Tiếp đến ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 8. Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đang kiều ngụ, tức toàn xứ Canaan, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ. Đức Chúa Trời nói với Abraham những gì Ngài sẽ làm. Đức Chúa Trời nói, Ta sẽ làm cho ngươi sanh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, cùng hậu tổ ngươi trải qua các đời. Và ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi toàn xứ Canaan làm cơ nghiệp đời đời. Đức Chúa Trời lập giao ước của Ngài với dân tộc này một giao ước đời đời. Từ đó đến nay không có giao ước nào bị gãy đổ, cũng không có giao ước nào hết hạn. Đức Chúa Trời không ký một giao kèo ban đất cho họ 99 năm, nhưng Đức Chúa Trời ban cho họ đất đó đời đời. Người Hebrew đã ở trên đất trong 3 thời kỳ, và đó là đất của họ. Nhưng điều quan trọng là họ chiếm giữ nó. Chắc chắn nó chỉ ở dưới một số điều kiện. Lần thứ nhất Đức Chúa Trời đem họ xuống xứ Ai Cập, và tại đây họ bị làm nô lệ. Khi họ xuống đó, gia đình Jacob chỉ có 70 người, nhưng khi họ rời khỏi nơi đó thành một dân tộc lớn, ít nhất là 1 triệu đến 1,5 triệu người. Họ đã bị đuổi ra khỏi đất hứa lần thứ hai bởi quân Babylon vì họ đã đi vào việc thờ lại hình tượng và không làm chứng cho Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy họ bị đuổi ra lần thứ ba vào năm 70 sau Công Nguyên, sau khi họ từ chối đấng Messi. Dĩ nhiên, họ chưa được trở lại. Đức Chúa Trời nói tiên tri trước rằng họ sẽ bị đuổi ra xứ 3 lần và họ sẽ được trở về 3 lần. Họ đã trở về 2 lần rồi. Tôi không kể những người hiện nay đã trở về đất hứa là sự ứng nghiệm lời tiên tri. Khi nào họ trở về lần kế, tôi có thể nói rằng họ sẽ không bao giờ ra khỏi đất hứa lần nữa. Đến thời 1000 năm bình an sẽ xảy ra khi Đức Chúa Trời gom và mang họ trở về đất hứa. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về phép cắt bi là dấu hiệu của giao ước. Mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17, câu 9-11. Đoạn Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng, phần ngươi cùng dòng dõi ngươi, từ đời nọ sang đời kia sẽ giữ giao ước của ta. Mỗi người nam trong dòng các ngươi phải chịu phép cắt bì, ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức giao ước lập giữa ta cùng các ngươi, và cùng dòng dõi sau ngươi. Các ngươi phải chịu cắt bì, phép đó sẽ là dấu hiệu của giao ước giữa ta cùng các ngươi. Phép cắt bì là dấu hiệu của giao ước. Họ không làm phép cắt bì để trở thành những người giữ phần của giao ước. Họ làm phép cắt bì bởi vì họ có giao ước với Đức Chúa Trời. Phép cắt bì giống như công việc tốt của những người tin nhận hôm nay. Các bạn không cần làm những công việc tốt để được cứu, nhưng các bạn làm những công việc tốt bởi vì các bạn đã được cứu. Đó là sự khác biệt của 2 vấn đề. Tôi rời khỏi nhà khi còn là một thanh niên, cho nên tôi gặp nhiều sự khó khăn. Có một điều tôi luôn ghi nhớ đến lời dạy của ba tôi. Tôi nói với chính tôi, bởi vì tôi là con của ba tôi, nên tôi không làm việc này hoặc không làm việc kia. Tôi kềm chế những điều đó bởi vì nghe theo lời dạy của ba tôi. Bây giờ tôi không trở thành con của ông bởi vì tôi không làm những điều đó. Tôi đã là con của ông, nhưng bởi vì tôi là con của ông, nên tôi không làm một số điều ba tôi không muốn. Dấu hiệu của sự giao ước là phép cắt bì. Điều mà nó làm cho dân sự ở trong giao ước không phải là phép cắt bì, nhưng phép cắt bì là dấu hiệu của nó, bằng chứng của nó. Trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 12 nói tiếp, trải qua các đời, mỗi người nam trong dòng các ngươi hoặc sanh đẻ tại nhà hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được 8 ngày rồi, đều phải chịu phép cắt bì. Các bạn có chú ý đến sự việc Giáng sinh của Chúa Giêsu được tường thuật như thế nào không? Tất cả luật pháp được ứng nghiệm trong sự liên hệ đến ngày sanh của hài nhi Giêsu. Lời tường thuật cho biết Ngài là con của Abraham, con của David, ngã trong dòng dõi. Sau 8 ngày, Ngài chịu phép cắt bì. Ngài được sanh ra dưới luật pháp, như Phaolô đã nói ở trong Galati đoạn 4 câu 4. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 13 nói tiếp, chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sanh tại trong nhà ngươi hay đem tiền ra mua về. Sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. Một lần nữa, phép cắt bì là dấu hiệu của giao ước. Họ không cần phải làm gì để nhận giao ước. Đức Chúa Trời đã lập giao ước với họ. Tôi tin rằng các bạn hiểu điều này bởi vì nó rất là quan trọng. Ngày nay, việc xảy ra cũng tương tự như vậy. Nhiều người ngày hôm nay nghĩ rằng nếu họ đi nhà thờ hay dự lễ báp têm họ sẽ được cứu. Không, các bạn của tôi, các bạn không cần làm gì để được cứu. Nếu các bạn được cứu, tôi nghĩ các bạn cần phải làm hai việc, đó là đi nhà thờ và làm lễ báp têm. Nhưng các bạn không làm điều đó để được cứu. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 14 chấp tiếp, một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình sẽ bị trút khỏi ngoài dân sự mình, người đó là kẻ bội lời giao ước ta. Chắc chắn đó là những người không có vâng lời, cụ thể là cả dân tộc không có vâng lời khi họ rời khỏi Ai Cập. Họ không chống lại giao ước, nhưng sự không vâng lời của họ có ý nghĩa đơn giản rằng từng cá nhân sẽ bị loại ra. Do vậy, mối quan tâm sâu xa nhất của dân tộc này không là cá nhân hay là nhóm người nào có thể hủy bỏ giao ước. Đây là giao ước đời đời mà Đức Chúa Trời đã làm với Abraham và dòng dõi nối tiếp theo của ông. Người nào làm gãy giao ước thì bị loại ra, nhưng giao ước vẫn đứng vững. Đó là một sự rất kỳ diệu. Kế tiếp chúng ta cùng tìm hiểu về việc Đức Chúa Trời đổi tên Sarai và hứa ban cho bà một con trai. Trong Sáng Thế Ký đoạn 17, câu 15-16, Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng, còn Sarai vợ ngươi, chớ gọi là Sarai nữa, nhưng Sarah là tên người đó. Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ của các dân tộc, những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. Tên của bà trước đây là Sarai, bây giờ được đổi thành Sarah. Abraham trở thành cha của nhiều dân tộc, còn Sarah sẽ là mẹ của nhiều dân tộc. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 17, câu 17, Abraham bèn sắp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng, hồ dễ người đã 100 tuổi rồi mà sanh con được chăng? Còn Sarah tuổi đã 90, sẽ sanh được sao? Abraham chỉ cười. Ở đây không nói đến cười vì không tin. Tôi nghĩ cười vì vui mừng của sự việc sẽ xảy ra. Tôi tin chắc rằng các bạn cũng có kinh nghiệm này. Trong đời sống của chúng ta, từ đây về sau, Đức Chúa Trời đã làm những điều rất là kỳ diệu cho chúng ta. Chúng ta có cảm giác sung sướng, vui cười. chúng ta không biết gì hơn, nhưng chỉ biết vui cười về những điều Chúa cho xảy ra. Đây là điều chúng ta không bao giờ nghe đến. Có sự chết trong tử cung của bà Sarah, và Abraham cũng gần như hết khả năng sanh con cái. Các bạn có bao giờ chú ý đến điều mà Phaolô diễn tả như thế nào không? Trong Roma đoạn 4 câu 17-22. Y như lời chép rằng, ta sẽ lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Thật, ngươi là cha của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Người cậy trong khi chẳng còn lẽ trong cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo như lời đã phán cho người rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy. Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy trăm tuổi và thấy Sarah không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Người chẳng có sự lưỡng lự hoặc hoài nghi về lời của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài có quyền làm trọn được. Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình. Abraham tin cậy vào Đức Chúa Trời. Ông được ở trong sự bao trùm bởi sự kỳ diệu và sự nhân từ của Chúa. Nhưng sau đó, có một điều đột nhiên xảy ra. Một ý nghĩ xảy đến cho Abraham giống như là một mũi tên bắn vào trong tim của ông. Ông có suy nghĩ về đứa con trai của ông. Đứa con trai đó là Ishmael. Trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 18, Abraham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, chớ chi Ishmael vẫn được sống ở trước mặt Ngài. Abraham nói rằng, ôi lại Chúa, đây là đứa trẻ đã lớn lên trong nhà tôi. Abraham đã khăng khít với Ishmael. Đứa trẻ được 14 tuổi khi Abraham đuổi đi nơi khác thời gian sau đó. Tôi không nghĩ rằng Abraham gặp lại Ishmael lần nữa. Các bạn thân mến, tôi không biết các bạn có suy nghĩ gì về Ishmael. Cậu là con trai của Abraham, và Abraham yêu cậu ta nhiều lắm. Điều này làm cho Abraham đau lòng khi ông rời khỏi con của ông. Theo ý tôi, Abraham có suy nghĩ nhiều lần. Tôi có sự sai lầm lớn khi lấy Aga. Các bạn thấy, đó là tội lỗi chứ không phải là một tai vạ của ông. Nhưng họ cũng có những khó khăn trong xứ từ lúc ban đầu, bởi vì tội lỗi của Abraham. Đừng nói với tôi rằng tội lỗi là chuyện nhỏ, hay tội lỗi là điều gì các bạn có thể bỏ qua. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Trong Galati đoạn 6 câu 7, con người không thể gặt những gì khác hơn, mà chỉ gặt chính những gì mình đã gieo, chính gặt những gì họ đã gieo. Abraham đã thật sự gặt. Ishmael đã rời khỏi ông. Trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 19, Đức Chúa Trời bàn phán rằng, thật vậy, Sarah vợ ngươi sẽ sanh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Isaac. Ta sẽ lập giao ước cùng nó để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó. Nói cách khác, Đức Chúa Trời nói, không, ta không chấp nhận đứa trẻ đó. Đó là điều sai. Xin đừng nói rằng Đức Chúa Trời chấp nhận tình trạng có nhiều vợ. Đây chỉ là lời kỹ thuật trong Kinh Thánh. Tôi thấy rõ ràng, Chúa hoàn toàn không chấp nhận. Nhưng dầu vậy, cũng có một lời hứa cho Ishmael là Ishmael sẽ trở thành một dân tộc lớn. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17, câu 20-21. Ta cũng nhậm lời ngươi sinh cho Ishmael. Này ta ban phước cho người, sẽ làm cho người sanh sản và thêm nhiều quá bội. Người sẽ là tổ phụ của 12 vị công hầu, và ta sẽ làm cho người thành một dân lớn. Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng Isaac. Độ khoảng này năm tới, Sarah phải sanh cho người. Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài đã hứa. Đức Chúa Trời không trì hoãn hay không ngăn cản gì cả. Ngài làm đúng những gì Ngài đã nói. Ngài nói là Isaac được sanh ra một năm sau đó. Trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 22, Khi Đức Chúa Trời đã phán xong, thì Ngài từ Abraham ngự lên. Nói một cách khác, Abraham chỉ yên lặng. Đức Chúa Trời đã quyết định. Các bạn thân mến, có những điều chúng ta không thể cầu xin với Chúa thêm chi nữa. Có khi Chúa nói đủ rồi và các bạn không cần nói nữa. Thỉnh thoảng nhiều người làm phiền Chúa trong sự cầu nguyện khi họ đã được trả lời. Chúa trả lời với Abraham, không. Đức Chúa Trời nói với Abraham, bây giờ đừng đá động đến nữa. Đó đủ rồi, ngươi không cần đề cập điều này với bất cứ người nào. Ta không chấp nhận nó và ta không để ý đến. Đức Chúa Trời đang nghe và trả lời cầu nguyện trong sự cầu xin của Abraham. Chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu xin của Abraham. Do vậy, trong trường hợp này, giao ước của Ngài, Ngài hứa với Isaac chứ không phải với Ishmael. Điều đó đã được định rồi, và Abraham ngưng kêu cầu Chúa thay đổi ý định của Ngài. Nhiều người ngày hôm nay cầu nguyện về những điều mà Đức Chúa Trời không chú ý lắng nghe đến nữa, hay trả lời, bởi vì Ngài đã trả lời rồi. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17, câu 23-27. Chính ngày đó, Abraham bắt Ishmael con trai mình và hết thảy những người nam trong nhà hoặc sanh tại đó hoặc đem tiền ra mua về mà làm phép cắt bì cho, y như lời Đức Chúa Trời đã phải dặn. Và khi Abraham chịu phép cắt bì thì được 99 tuổi, còn Ishmael con người khi chịu phép cắt bì thì được 13 tuổi. Cũng trong ngày đó, Abraham và Ishmael chịu phép cắt bì và mọi người nam trong nhà, hoặc tại đó, hoặc đem tiền mua nơi người ngoại bang, đều chịu phép cắt bì với người. Phép cắt bì là dấu hiệu của giao ước mà Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham. Có người sẽ hỏi, tại sao Ishmael được kể vào? Có phải Đức Chúa Trời hứa là Ishmael sẽ trở thành một dân tộc lớn sao? Ishmael sẽ được kể vào ở trong đây, nhưng không phải là người mà Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham lúc ban đầu. Ishmael không phải là cha của dân tộc mà Đức Chúa Trời sẽ dùng để đưa Chúa Cứu Thế vào thế gian. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Những gì Ngài hứa, Ngài sẽ làm trọn. Tôi mong ước các bạn luôn đặt lòng tin cậy trọn vẹn vào sự thành tín của Đức Chúa Trời.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.